Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, thể ngộ từ việc viết bài chia sẻ, loại bỏ tâm tật đố và tránh nói những lời mất lòng người khác. Bài viết của một học viên tại Trung Quốc đại lục. Hàng năm, mỗi lần Minh Huệ đăng bài kêu gọi các học viên viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, tôi đều hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết cảm động và chân thực về trải nghiệm tu luyện của các đồng tu ở địa phương tôi. Chúng tôi rất thân quen với nhau nên cơ bản đều hiểu trạng thái tu luyện và câu chuyện của từng người. Nhưng hàng năm, không nhiều các bài viết của đồng tu được nộp. Một lần nọ, tôi hỏi một vài đồng tu về việc viết bài chia sẻ gửi lên Minh Huệ. Họ nói rằng, tôi viết không tốt sợ mọi người chê cười, hoặc tôi còn nhiều thiếu sót, nên tôi nghĩ mọi người sẽ không nghe tôi nói đâu. Tôi nói chuyện với một học viên đã tu luyện gần 10 năm. Bài chia sẻ của cô ấy đã được đăng trên trang web Minh Huệ, nhưng việc này đã gây ra nhiều phiền toái và tạo áp lực lớn lên bản thân đồng tu. Nhiều học viên bắt đầu bàn tán sau lưng cô ấy và nói những điều như những điều cô ấy viết không có gì đáng kể, tôi cũng có thể làm được như vậy, và cô ấy còn uống thuốc và nằm viện. Tại sao không viết những việc ấy trong bài chia sẻ của mình đi? Học viên nữ ấy đã rất buồn và khóc mấy ngày liền. Mặc dù những tình huống như thế này hiếm khi xảy ra, nhưng khi xuất hiện, nó phản ánh tâm tật đố rất lớn giữa các học viên. Một số học viên đã tu luyện 20 năm, học pháp nhiều, làm các việc giảng chân tướng rất tốt, nhưng họ vẫn tật đố và chế giễu những người làm tốt hơn họ. Năm ngoái, bài chia sẻ của tôi được đăng trên Minh Huệ. Một đồng tu hỏi tôi, bài viết này của chị đúng không? Tôi trả lời, đúng rồi, chị thấy thế nào ạ? Tôi muốn cô ấy cho tôi một số nhận xét, nhưng cô ấy trả lời, tôi cũng không nghĩ nhiều về bài viết của chị, nên không có gì để nói cả. Cô ấy tỏ vẻ lãnh đạm và tôi hiểu ý của cô ấy là gì. Tôi nhận ra mình có tâm hoan hỷ. Đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp chứ không phải chứng thực bản thân và khoe khoang năng lực của mình. Trong lòng rất cảm ơn đồng tu đã nhắc nhở mình. Khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến hạn nộp bài cho Pháp hội hàng năm trên Minh Huệ Net, một đồng tu vẫn còn do dự. Tôi có nên viết bài không nhỉ? Nếu bài chia sẻ của tôi được đăng lên, mọi người có biết ngay đó là tôi không? Tôi tự nghĩ, anh đang viết cho ai vậy? Không phải là khi viết bài chia sẻ thì cũng đang tự mình đề cao sao? Mặc dù mọi người có thể chế giễu khi bài chia sẻ của mình được đăng lên, nhưng đó chẳng phải là một phần của tu luyện hay sao? Tôi biết có một số đồng tu rất khiêm tốn và kính tiếng. Tuy nhiên, đệ tử Đại Pháp là một nhóm người tu luyện, là miền đất tịnh thổ. Chúng ta nên khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện. Chúng ta không nên tật đố hoặc phá hoại việc tu luyện của người khác, như thế chúng ta còn gọi mình là người tu luyện nữa được không? Chúng ta chưa phải là thần mà vẫn còn rất nhiều mặt chưa hoàn thiện. Thời gian phân bổ cho mọi người là như nhau, nhưng mỗi người đắc được rất khác nhau. Một người tu luyện có tốt hay không, nó không phụ thuộc vào thời gian tu luyện. Tâm tính của mỗi học viên đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình này. Chúng ta cần phải suy nghĩ và phó xuất cho người khác. Tôi rất khâm phục những điều phối viên ở địa phương chúng tôi. Họ rất bận rộn trong thời gian pháp hội. Họ dành ra 2 tuần liền để đến các nhóm học pháp và khuyến khích các học viên viết bài chia sẻ. Một số điều phối viên là người lớn tuổi, không biết sử dụng máy tính nên họ sẽ nhờ các đồng tu trẻ giúp họ. Cũng có một vài đồng tu không biết chữ. Điều phối viên sẽ hỗ trợ tìm đồng tu khác giúp họ viết ra bài chia sẻ của mình. Năm ngoái, khu vực của chúng tôi tập hợp được 135 bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, trong đó có 17 bài được đăng trên Minh Huệ. 7 bài cần được đánh máy vào ngày cuối cùng của thời gian nộp bài. Điều phối viên địa phương cùng với một học viên trẻ phải thức đến 2 giờ sáng để đánh máy. Mỗi lần nghĩ đến việc này, tôi rất cảm động. Họ phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc đánh máy tất cả các bài viết này? Liệu các đồng tu có phải phó xuất thời gian luyện công và học pháp để làm việc này không? Một đệ tử Đại Pháp chân chính sẽ nỗ lực hết mình và phó xuất vì người khác. Chúng ta khâm phục họ ở điều gì? Đó chính xác là thể hiện của những hành động mà chúng ta nên ngưỡng mộ. Những nỗ lực phi thường mà các học viên đã bỏ ra và cảnh giới tu luyện của chúng ta không chỉ đơn thuần là lời nói. Tôi hy vọng rằng với thời gian ít ỏi còn lại, tất cả các học viên có thể gửi bài chia sẻ và đừng bỏ lỡ cơ hội đề cao bản thân. Bài chia sẻ thứ hai, các vị là mẫu người mà chúng tôi đang tìm kiếm. 3 tháng trước, tôi và đối tác làm công việc chăm sóc cây táo trong một vườn cây ăn quả. Công việc của chúng tôi là tỉa bỏ hoa và quả non thừa tùy theo kích thước và độ mạnh yếu của cành để cây táo luôn khỏe mạnh và cho quả chất lượng cao để có thu hoạch tốt trong những năm tới. Chúng tôi được yêu cầu làm việc theo nhóm 2 người. Mỗi lần một nhóm phụ trách một hàng trong vườn cây ăn quả. Chủ sở hữu của vườn cây ăn quả và gia đình của anh đã hướng dẫn chúng tôi và giám sát công việc của chúng tôi. Mọi người ngày càng ít quan tâm đến chất lượng công việc của họ hơn. Họ bỏ qua các chi tiết và không cẩn thận, khiến cho có vẻ bề ngoài công việc đang rất chạy. Trong vườn họ không kiểm tra kỹ xem táo có mập quá sát nhau hay có cần tỉa hoa không. Tôi cảm thấy buồn cho họ. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và phải nghe theo sư phụ Lý. Các học viên phải hành xử tốt cho dù bất kỳ ở đâu. Đối tác của tôi và tôi đã làm việc chăm chỉ. Khi khó với tới cành cây, chúng tôi dùng dây thừng kéo chúng lại gần để xử lý. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để không bỏ sót bất kỳ bông hoa hoặc quả nào cần được tỉa bỏ. Sau một lúc, đối tác của tôi chỉ ra, hãy nhìn xem một nhóm đã xử lý xong hàng cây của họ và chuyển sang hàng tiếp theo rồi. Những gì chúng ta đang làm thật tốn công sức và thời gian, có thể chủ vườn sẽ nghĩ rằng chúng ta chậm chạp và cho chúng ta nghỉ mất. Tôi trả lời, ngay cả khi chúng ta bị cho nghỉ ngay bây giờ, tôi vẫn sẽ xử lý xong hàng cây này theo tiêu chuẩn. Thấy cô ấy đang khó chịu, tôi giải thích, tôi là một học viên đại pháp. Tôi phải tuân theo chân, thiện, nhẫn. Tôi nên suy xét từ góc độ của người chủ vườn. Nếu chúng ta làm không tốt, táo được thu hoạch vào mùa thu sẽ có chất lượng kém hơn. Vậy thì chủ vườn sẽ thiệt hại bao nhiêu? Chúng ta phải nghe theo lương tâm của mình chứ. Khi chúng tôi đi làm vào sáng hôm sau, một đồng nghiệp nói với chúng tôi rằng người chủ vườn nghĩ rằng chúng tôi quá chậm chạp nên đã nói về việc sa thải chúng tôi. Nhưng ai đó đã đứng lên bênh vực chúng tôi nên anh ấy đã không làm như vậy. Khi đối tác của tôi nghe thấy điều đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dữ và phàn nàn. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu và ủy khuất và nghĩ rằng điều đó thật là bất công. Tôi đã nghĩ về việc sẽ nói chuyện với người chủ vườn. Chợt một đoạn pháp của sư phụ hiện ra trong tâm tôi. Là người luyện công, chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng, việc này đối với người khác có thể chịu được không? Đối với người khác có phương hại gì không? Như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó, chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. Trích bài giảng thứ 4, chuyển pháp luân. Với ý nghĩ đó, tôi nhấc một cái thang lên và đi đến vườn cây ăn quả với đối tác của mình. Chúng tôi bao táo trên cây bằng túi. Một người mới làm nghề có thể buộc được khoảng 1.100 túi mỗi ngày. Chúng tôi chưa bao giờ làm việc này trước đây. Vào cuối ngày đầu tiên, trưởng nhóm hỏi chúng tôi đã làm được bao nhiêu túi. Tôi nói 2.300 túi. Anh ấy trông hơi choáng váng và nói rằng chúng tôi làm việc thật nhanh. Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu bao táo bằng túi, mà chúng tôi sẽ được trả 6 xu cho mỗi bao. Mọi người đổ xô đến những tán cây rậm rạp trĩu quả. Chúng tôi chỉ làm cẩn thận từng quả một và cố gắng không bỏ sót một quả táo nào. Vì chúng tôi là những người mới, vào cuối ngày chúng tôi kiếm được khoảng 100 nhân dân tệ mỗi người, trong khi những người khác được 120 đến 130 nhân dân tệ. Khi về nhà, tôi nghĩ về lý do tại sao tôi lo lắng và nhận ra rằng tôi có chấp trước vào tiền và muốn kiếm nhiều hơn để canh đua. Sư phụ giảng, thời kỳ gian nan nhất chư vị đã vượt qua rồi. Tôi bảo chư vị rằng những đệ tử Đại Pháp thời kỳ đầu, những vị đã từng kết duyên với tôi trong lịch sử, hoặc theo sư phụ mà đến đây, mỗi từng người chư vị đều được tính. Nếu muốn làm gì đó ở xã hội người thường, thì từng người chư vị đều là tỷ phú, từng người chư vị đều là danh nhân trong xã hội này, từng người chư vị đều là người ở giai tầng rất cao. Đời này chư vị tới làm đệ tử Đại Pháp, đều đã vứt bỏ hết những thứ đó rồi. Chư vị nếu muốn phát tài, thì chư vị đã có thể phát tài từ lâu, không cần lại chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà làm hỏng nguyện ước từ xa xưa của sinh mệnh chính mình. Trích Giảng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2014. Những lời dạy của sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi quyết tâm ngừng hấp tấp và bỏ chấp trước vào danh lợi. Vào ngày thứ ba, đối tác của tôi và tôi đã ổn định. Chúng tôi không nghĩ gì đến việc ganh đua và bao từng quả táo bằng túi một cách chắc chắn. Chúng tôi đã cố gắng không bỏ lỡ dù chỉ một quả. Kết quả là chúng tôi đã bắt kịp những người khác về tổng số túi bao và cuối cùng được trả tiền công bằng với họ. Sau khi chúng tôi làm việc xong tại vườn cây ăn quả đó, người chủ vườn đã giới thiệu chúng tôi cho một vườn cây ăn quả khác. Nhìn thấy chúng tôi đóng túi táo của anh ấy tốt như thế nào, chủ vườn cây ăn quả kia đã khen ngợi chúng tôi nhiều lần trước mặt người khác và nói, túi của họ đạt tiêu chuẩn. Họ hầu như không bỏ sót quả nào. Anh ấy cũng nhiều lần thể hiện sự cảm kích của mình. Chủ vườn cho biết, chúng tôi có 3 công việc dài hạn và 2 người được chào đón ở lại. Các vị là mẫu người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật khác thường. Đối tác của tôi mỉm cười. Bài chia sẻ thứ 3, tu luyện trong quá trình lắp đặt chảo thu vệ tinh đài truyền hình Tân Đường Nhân. Bài viết của Đường Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi đã lắp đặt chảo thu vệ tinh cho đài truyền hình Tân Đường Nhân được hơn 10 năm rồi. Toàn bộ quá trình này là sự phối hợp với những người khác, tu bản thân mình, chứng thực Đại Pháp và cứu người. Một số trải nghiệm tốt và có một số thì không tốt. Thường thì điều khó nhất chính là buông bỏ chấp trước. 1. Vứt bỏ chấp trước vào tự ngã. Việc thu phí lắp đặt chảo thu vệ tinh như thế nào thường là vấn đề gây ra tranh luận. Một số người thì nghĩ rằng chúng tôi nên tính mức phí giống như trên thị trường. Một số người chỉ tính khoản giá tiền của chảo thu. Sau khi thảo luận về việc này với các đồng tu nhiều lần, tôi đã quyết định chỉ thu tiền chảo vệ tinh. Tôi cũng hoàn lại tiền cho những người mà trước đây tôi đã thu phí theo mức thị trường. Quá trình lắp đặt chảo thu cũng là một quá trình tu luyện và đề cao bản thân. Một lần tôi đã giúp cha mẹ không tu luyện của một đồng tu lắp đặt đầu thu mà có thể bắt sóng các chương trình của NTD TV cũng như các kênh thông thường. Nhưng tôi đã không thành công sau 3 ngày làm việc. Thấy tôi rất nỗ lực, đồng tu muốn trả thêm tiền cho tôi, nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị của anh ấy. Anh ấy nói, anh không có thu nhập nào khác nữa, anh làm việc chăm chỉ và chỉ lấy tiền chảo vệ tinh, sao mà anh kiếm sống được đây? Thực ra là tôi lấy công việc lắp đặt chảo vệ tinh là một cách để cứu người, không phải để kiếm tiền. Tôi kiếm sống bằng cách làm thêm trong thời gian rảnh. Tôi luôn coi công việc lắp đặt này là ưu tiên hàng đầu. Bằng cách này tôi có được sự linh hoạt, đồng thời cũng kiếm được tiền. 2. Hướng nội trong mâu thuẫn. Tôi ra khỏi thành phố để lắp đặt chảo thu cho một nữ học viên là người mới chuyển đến chỗ mới. Cô ấy không hòa hợp tốt với các học viên địa phương và học viên chịu trách nhiệm lắp đặt chảo thu từ chối giúp cô ấy. Thay vì hướng nội, cô ấy đã đề nghị tôi làm việc này. Tôi đã nói chuyện với cô ấy một lát sau khi lắp đặt xong chảo thu. Tôi tự cho là mình nói đúng, còn cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi đã không hướng nội, lại còn cho rằng mình đang làm tốt lắm. Khoảng một năm sau, một đồng tu đã đề nghị một học viên khác nói với tôi. Anh gần như đã khiến cô ấy bỏ tu luyện. Tôi đã phải rất nỗ lực để thuyết phục cô ấy đừng từ bỏ. Tôi đã rất sốc, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hướng nội, tôi thấy rằng mình đã quá chấp trước vào bản thân. Tôi cố gắng hiển thị và tự cho mình đúng. Ngoài ra, tôi còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng. Tại sao cô ấy đã tìm tôi để lắp chảo thu cho cô ấy? đó là để cho tôi tu bỏ những thứ mà tôi cần phải tống khứ. Tôi đã không tu luyện tốt và đã không tìm các thiếu sót của mình, mà thay vào đó lại đẩy cơ hội để tu tâm đi. Tôi cảm thấy rất hối tiếc. Khi tôi gặp lại cô ấy, cô đã vượt qua được khổ nạn. Cô ấy đã cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ, nói cô ấy có lỗi khi tự cho là mình đúng và đã không hợp tác tốt với các học viên địa phương. Những lời của cô ấy làm tôi lúng túng và đỏ mặt. Làm việc với các đồng tu để lắp đặt chảo thu cũng là một quá trình tu luyện. Khi một học viên nói rằng đầu thu của anh ta không thể nhận được tín hiệu hoặc đầu thu hoạt động không tốt, tôi đã có xu hướng biểu hiện tâm chấp trước hiển thị của mình, cảm thấy rằng những người khác không tốt được như mình. Các đồng tu đã giới thiệu với những người khác rằng tôi là người lắp đặt hàng đầu trong thành phố. Mặc dù tôi đã phủ nhận điều đó, họ vẫn tiếp tục nói thế. Tôi đã hướng nội, tìm thấy rằng mình vẫn còn chấp trước vào danh. Khi tôi lại tiếp tục được tán dương, tôi đã không nói gì cả. Như vậy là ngầm công nhận. Tôi thực sự cần tu từng ý niệm. Tôi đã gặp một học viên muốn lắp đặt chảo thu NTD TV. Khi học viên điều phối tại địa phương hỏi cô ấy tại sao không đề nghị một học viên khác để lắp đặt, cô ấy nói, tôi đã đề nghị rồi nhưng tòa nhà này cao 30 tầng. Nó quá cao đối với anh ấy. Anh ấy vẫn là một học viên mới. Tôi cảm thấy có chút tự hào và tươi cười nói, sao tôi lại không đến xem thế nào nhỉ? Các cơ hội đề cao tâm tính xuất hiện bất ngờ và thường xuyên. Chúng thực sự phơi bày nhiều chấp trước của tôi. Các chấp trước thường là coi cái tôi là trung tâm, cho mình là giỏi giang. Tôi đã tự mãn mà quên mất rằng sư phụ mới là người làm mọi thứ. Tôi chỉ làm công việc cơ bắp. Thật là tôi đã tranh công với người khác và bất kính với sư phụ. 3. Giúp các học viên khác tu luyện. Tôi đã nhìn thấy các bức tượng tôn giáo cùng với lễ Phật và hương tại nhà của một học viên khi đến lắp đặt chảo thu cho cô ấy. Hóa ra chồng cô ấy không phải là học viên và tin vào những thứ khác. Các học viên khác đã nói chuyện với cô ấy vài lần nhưng cô ấy đã từ chối làm điều gì đó đối với các vật phẩm đó, nói rằng chúng là những thứ thuộc sở hữu của chồng cô ấy. Sau khi lắp đặt chảo thu cho cô ấy, tôi đã nói về nguyên lý bất nhị pháp môn. Chúng tôi cùng phát chính niệm và bỏ hết các bức tượng đó đi. Thời gian sau, tôi gặp lại cô ấy. Cô ấy nói rằng chồng cô ấy đã không nói một lời về mấy bức tượng đó và thích xem NTD TV. Tôi rất mừng cho họ. Một học viên khác đã đề nghị tôi điều chỉnh chảo thu cho cô ấy. Tôi thấy môi trường xấu ngay khi tôi bước vào nơi này vì mấy người đáng ngờ quan sát tôi. Tôi phát hiện rằng học viên đó đã nằm bẹp trên giường ở nhà 3 ngày rồi. Cô ấy không ăn được, bị sốt và tăng huyết áp. Tôi không nói gì cả. Tôi tự điều chỉnh bản thân, tĩnh tâm xuống, phát chính niệm để tống khứ chấp trước sợ hãi và thanh lý môi trường xung quanh. Tôi quyết định trước tiên điều chỉnh chảo thu đã. Khi tôi làm xong, trường năng lượng trở nên sáng sủa, nên tôi đã nói chuyện với học viên này về chúng ta là ai, mục đích của chúng ta đến thế gian này để làm gì, và nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng ta là gì. Cô ấy cũng tìm thấy nhiều chấp trước và thiếu sót. Hơn một tiếng sau, học viên đó nói rằng cô ấy đã khỏe và trở lại bình thường. 4. Vứt bỏ cái tôi và bảo trì chính niệm. Tôi đã lắp đặt chảo thu cho quản lý của công ty cũ của tôi, người sống ở tầng 15 của một tòa nhà. Tôi cần phải ra ngoài và đứng trên một cái điều hòa nhiệt độ để làm việc đó. Tôi hình dung rằng tòa nhà trước mặt tòa của anh ta sẽ gây trở ngại đối với tín hiệu nên tôi phải ra xa nữa để lắp đặt chảo thu. Người quản lý đã không để tôi làm thế vì nó có vẻ không an toàn. Tôi giải thích với ông ấy vì sao tôi cần phải đặt chảo thu xa tòa nhà hơn nữa, nhưng ông ấy khăng khăng rằng tôi đừng làm thế. Kết quả là tín hiệu bị yếu đi khoảng 15 đến 20 vạch, khiến cho việc thu tín hiệu kém hiệu quả, mặc dù TV vẫn có thể xem được. Sau khi chúng tôi kết thúc, tôi tự hỏi sự việc này đang cố nói với tôi điều gì. Một tình huống tương tự đã xảy ra khi tôi lắp đặt chảo thu cho một học viên khác. Tôi muốn đặt tại một chỗ, nhưng anh ấy nói không. Anh ta muốn tôi lắp đặt nó tại chỗ mà anh ấy chỉ, nhưng vị trí đó đã làm cho tín hiệu bị yếu đi. 2 tuần sau đó, nhiễu sóng còn nhiều hơn khi chỉnh sóng và kiểm tra. Tôi tự hỏi, sao lại thế nhỉ? Cuối cùng tôi nhận ra rằng trước hết tôi cần phải buông bỏ cái tôi và hợp tác vô điều kiện với những người khác. Mặc dù học viên đó không biết vị trí tốt nhất để đặt một chảo thu vệ tinh, tôi nên sử dụng chính niệm để hỗ trợ và giúp đỡ anh hoàn thành điều mà anh ấy muốn. Kỳ tích sẽ xuất hiện và đại pháp có thể được chứng thực. Thứ hai, tôi cần kiên định với chính niệm của mình. Tôi cần có quan điểm của chính mình. Đó chính là các học viên đại pháp đang chứng thực đại pháp và điều khiển mọi việc bằng chính niệm. Thứ ba, tôi đã không coi việc các đồng tu như là việc của chính mình và tôi đã không đủ tận sức. Tôi có ý thức về trách nhiệm khi lắp đặt chảo thu, cảm thấy rằng mình cần phải lắp đặt cho tốt. Tôi đảm bảo việc điều chỉnh chảo thu để nhận được tín hiệu mạnh nhất có thể. Khi tôi quy chính lại các ý niệm và đề cao tâm tính của mình, các chướng ngại nhỏ đi và kỹ năng của tôi được cải thiện. Tôi là người đầu tiên trong khu vực chúng tôi phát triển kỹ thuật lắp đặt các chảo thu, sao cho mọi người có thể xem được các kênh thông thường cũng như NTD TV bằng chảo thu kích thước nhỏ hơn. Tôi cũng đã rút ngắn thời gian lắp đặt. Tôi nhận ra rằng tôi có thể làm được việc đó bởi tôi đang làm vì người khác. Đó cũng là yêu cầu của Đại Pháp và do đó Sư Phụ đã ban trí huệ cho tôi. Quả đúng như Sư Phụ đã giảng, tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. 5. Kỳ tích xuất hiện khi tôi lấy khổ làm vui. Việc lắp đặt chảo thu vệ tinh là một việc khó và đòi hỏi kiên nhẫn. Tôi phát chính niệm để tự tĩnh tâm trước khi làm một việc gì đó. Việc dò sóng cũng phải có sự kiên trì lớn, đặc biệt là khi tín hiệu cho kênh châu Á Thái Bình Dương yếu. Rất dễ mất nhiều giờ đồng hồ để chỉnh cho đúng. Thỉnh thoảng tôi đi ra ngoài vào buổi sáng và về nhà lúc chiều tối, chỉ ăn một bữa trong khoảng thời gian đó và không có nước uống. Một lần tôi chỉnh chảo thu trên một mái nhà, vừa cao vừa dốc. Tôi thấy rằng bộ cung cấp cần được thay thế. Tôi nghĩ, ước gì cái bộ cung cấp này không bị vỡ. Mình sẽ không phải xuống nhà để lấy một cái khác phiền phức thế này và cũng tiết kiệm tiền cho học viên đó. Sau niệm đầu này, tôi phát hiện bộ cung cấp lại hoạt động. Vài năm sau đó, bộ cung cấp bị hỏng bởi những người khác. Trên đây là trải nghiệm của tôi trong việc lắp đặt các chảo thu vệ tinh NTD TV. Con xin cảm tạ Sư Phụ vì những an bài tỉ mỉ của Ngài đã ban cho con cơ hội tạo dựng uy đức của mình. Con sẽ làm tốt hơn nữa trong tương lai. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.